Giới, định, huệ. Tôi tu hành mà không biết nhiều về giáo lý. Tôi chỉ biết rằng con đường giải thoát bắt đầu với đức hạnh. Đức hạnh là khởi đầu lành trên con đường đạo. Sự bình an sâu xa của thiền định là phần giữa lành. Trí tuệ là kết thúc an lành. Mặc dầu chúng có thể được phân chia thành ba khía cạnh riêng biệt trong quá trình tu tập, nhưng nếu chúng ta nhìn sâu thì sẽ thấy rằng ba phẩm chất này hợp nhất. Muốn trưởng dưỡng đức hạnh, bạn phải khôn ngoan. Chúng tôi thường khuyên mọi người phát triển đạo đức trước bằng cách nghiêm trì ngũ giới để đức hạnh của họ được kiên cố. Tuy nhiên, đức hạnh hoàn mỹ đòi hỏi rất nhiều trí tuệ. Chúng ta phải cân nhắc lời nói và hành động của mình và xem xét hậu quả của chúng. Tất cả những điều này đều là công việc của trí tuệ. Chúng ta phải dựa vào trí tuệ để trau dồi đức hạnh. Trên lý thuyết, đức hạnh đi trước, rồi đến thiền định và rồi trí tuệ. Nhưng khi xem xét kỹ, tôi thấy rằng trí tuệ mới thật là nền tảng vững chắc cho những khía cạnh khác trong sự tu hành. Để có thể nhận rõ hậu quả của những gì bạn nói hay làm, nhất là những hậu quả tai hại, bạn cần tận dụng trí tuệ để hướng dẫn và giám sát, để xem xét kỹ lưỡng những diễn biến của nhân và quả. Điều này sẽ thanh tịnh hóa hành động và lời nói của chúng ta. Một khi đã quen thuộc với những hành vi đạo đức và thiếu đạo đức, chúng ta thấy rõ nơi để tu tập, rồi chúng ta từ bỏ điều ác và phát triển điều thiện. Chúng ta từ bỏ những điều sai và phát triển những điều đúng. Đây là đức hạnh. Khi chúng ta làm như thế, tâm trở nên vững vàng và ổn định dần. Một cái tâm ổn định và vững vàng sẽ không còn sợ hãi, ân hận và hoang mang về những hành động và lời nói của mình. Đây là định. Sự hợp nhất ổn định này của tâm hình thành một nguồn năng lượng phụ trợ và mãnh liệt trong sự tu hành của chúng ta, dẫn đến sự quán chiếu sâu xa hơn về những hình sắc, âm thanh, hương vị mà chúng ta kinh nghiệm. Một khi đã an định và có chánh niệm vững vàng, chúng ta có thể khởi sự nhìn vào thực tại của thân thể, cảm giác, tư tưởng, tâm thức, hình sắc, âm thanh, mùi vị, xúc chạm của thân thể và các đối tượng của tâm. Khi chúng liên tục phát sinh, chúng ta liên tục khảo sát chúng với một quyết tâm kiên định để không đánh mất sự chánh niệm của mình. Và rồi chúng ta sẽ biết những thứ này đích thật là gì. Chúng sinh khởi thuận theo bản chất tự nhiên. Khi sự hiểu biết của chúng ta tăng trưởng, trí tuệ phát sinh. Một khi có sự hiểu biết rõ ràng về bản chất của sự việc, những quan niệm cũ của chúng ta bị nhổ tận gốc và kiến thức về giáo lý của chúng ta trở thành trí tuệ. Đó là cách mà đức hạnh, thiền định và trí tuệ hợp nhất và hoạt động như một thể. Khi trí tuệ tăng trưởng, thiền định trở nên vững vàng hơn. Thiền định càng vững vàng, đức hạnh càng trở nên toàn thiện. Khi đức hạnh đã toàn thiện, nó bồi dưỡng định lực. Định lực mạnh mẽ này dẫn tới sự chín mùi của trí tuệ. Cả ba khía cạnh tu hành này quyện lẫn vào nhau, hợp nhất, chúng hình thành bát chánh đạo, con đường của Đức Phật. Một khi giới định tuệ đi đến tột đỉnh, đạo này có khả năng trừ diệt những thứ ô nhiễm sự thanh tịnh của tâm. Khi tham sân si lộ diện, đạo là điều duy nhất có thể cắt bỏ chúng ngay tại chỗ. Khuôn khổ tu hành là tứ diệu đế, sự khổ, nguồn gốc của sự khổ, dứt trừ khổ, con đường dẫn đến chấm dứt khổ. Đạo bao gồm giới định tuệ là khuôn khổ để huấn luyện tâm. Ý nghĩa thật của chúng không nằm trong những từ này mà nằm trong tâm của bạn. Đó là định nghĩa của giới, định, tuệ. Chúng tiến hóa liên tục. Bát chánh đạo sẽ khống chế bất cứ trần cảnh nào phát sinh, sắc, thanh, hương, vị, xúc và đối tượng của tâm. Tuy nhiên, nếu các yếu tố của bát chánh đạo lỏng lẻo và yếu đuối, phiền não sẽ chiếm hữu tâm của bạn. Nếu bát chánh đạo vững vàng và dõng mãnh, nó sẽ chế ngự và tiêu diệt mọi phiền não. Nếu các phiền não quá hùng hậu, trong khi đạo thì yếu đuối, phiền não sẽ chế ngự đạo, chúng chế ngự tâm của chúng ta. Nếu cái biết không đủ lanh lẹ và nhanh trí khi tâm kinh nghiệm lục trần, phiền não sẽ chiếm hữu và phá phách chúng ta. Đạo và phiền não đi đôi với nhau. Khi chúng ta tu hành, hai lực này đấu tranh với nhau liên tục. Nó giống như hai người đang tranh cãi nhau trong tâm, nhưng đó chỉ là đạo và phiền não đang tranh chấp để giành chủ quyền của tâm. Đạo hướng dẫn và bồi dưỡng khả năng quán chiếu của chúng ta. Chừng nào chúng ta có thể quán chiếu vững vàng, phiền não đang suy yếu, nhưng nếu tâm còn dao động, mỗi khi phiền não tái thiết lập và lấy lại sức mạnh của chúng, đạo sẽ bị đẩy lùi và phiền não thay thế vào đó. Cả hai phe sẽ tiếp tục đấu tranh cho đến khi một phe chiến thắng và toàn bộ sự việc xem như kết thúc. Nếu chúng ta tập trung nỗ lực để tu hành, phiền não sẽ dần dần bị dứt trừ. Một khi được phát triển hoàn toàn, tứ diệu đế an trú trong tâm của chúng ta, bất kỳ hình thức đau khổ nào phát sinh, nó luôn có một nguyên nhân, đó là chân lý thứ hai. Nguyên nhân là gì? Là do đức hạnh yếu kém, thiền định yếu kém, trí tuệ yếu kém. Khi đạo không bền vững, phiền não chiếm cứ tâm. Khi chúng chiếm cứ, chân lý thứ hai nhập cuộc và gây ra đủ thứ đau khổ. Một khi chúng ta đau khổ, những phẩm chất có thể dập tắt đau khổ biến mất. Những điều kiện làm phát sinh đạo là giới, định, tuệ. Khi chúng vững vàng, đạo không thể bị ngăn trở nữa mà sẽ phát triển mạnh mẽ để chế ngự mọi ràng buộc đã từng khiến cho chúng ta vô cùng đau khổ. Đau khổ không thể phát sinh bởi vì đạo đang tiêu trừ các phiền não. Ở giai đoạn này, sự chấm dứt khổ đau xảy ra. Tại sao đạo có thể mang đến sự chấm dứt khổ đau? Bởi vì giới định tuệ đang đạt đến tột đỉnh hoàn thiện và không còn thứ gì có thể ngăn cản sự tiến triển không ngừng của đạo. Nếu hành giả tu hành như thế này, những học thuyết về tâm sẽ không còn chỗ đứng. Khi tâm đã được giải thoát khỏi những thứ này, nó vô cùng vững chắc và đáng tin cậy. Và rồi, bất kể con đường nào nó đi, chúng ta không phải thúc đẩy nó nhiều để buộc nó đi thẳng tới trước. Hãy thử nhìn chiếc lá của một cây xoài, chúng như thế nào? Chỉ xem xét một chiếc lá thôi là chúng ta biết, dầu có hàng ngàn chiếc lá, chúng ta cũng biết những chiếc lá đó như thế nào. Chỉ cần xem một chiếc là đủ. Thân cây cũng vậy, chỉ cần xem xét một cây xoài để biết tính chất của tất cả những thân cây xoài khác. Dầu có hàng ngàn cây xoài, nếu ta biết một cây, ta biết tất cả. Đây là lời dạy của Phật. Giới định tuệ hợp thành đạo của Đức Phật. Nhưng đạo không phải là cốt tủy của giáo pháp. Đạo tự nó không phải là cứu cánh, nhưng nó là con đường dẫn vào trong. Giống như cách bạn đi từ Bangkok tới tu viện Wat Pa Bong, con đường không phải là mục tiêu của bạn. Điều bạn muốn là đến được tu viện, nhưng bạn cần con đường để đi. Con đường bạn đi không phải là tu viện. Giới định tuệ cũng như thế, chúng ta có thể nói rằng chúng không là cốt tủy của giáo pháp, nhưng chúng là phương tiện để đi đến đó. Khi giới định tuệ đã thành thục, kết quả là một sự bình an nội tâm sâu xa, đó mới là cứu cánh. Mỗi khi chúng ta đạt đến sự bình an này, dầu chúng ta có nghe tiếng động, tâm vẫn thản nhiên, không dao động. Một khi chúng ta đạt đến sự bình an này, không còn gì để làm nữa. Đức Phật dạy chúng ta buông bỏ tất cả, bất cứ điều gì xảy ra, không có gì để lo lắng cả. Rồi chúng ta sẽ thật sự nhận biết, chúng ta không còn dễ dàng tin vào những gì người khác nói. Nguyên lý cơ bản của Đạo Phật là sự rỗng không của mọi hiện tượng. Nó không phụ thuộc vào thần thông hay những năng lực phi thường hay huyền bí khác. Đức Phật không đặt nặng những thứ này. Tuy nhiên, những năng lực như thế tồn tại và có thể được phát triển. Khía cạnh này của giáo pháp có tính chất lừa đảo nên Đức Phật không khuyến khích hay quảng bá. Những người mà Ngài khen ngợi là những người có thể giải thoát chính mình khỏi khổ đau. Công việc này đòi hỏi sự huấn luyện và những công cụ để thực hiện công việc là lòng bác ái, đức hạnh, thiền định và trí tuệ. Chúng ta phải tận dụng chúng và huấn luyện với chúng. Tất cả những công cụ này hợp nhất để hình thành đạo, con đường đi vào trong, và trí tuệ là bước đầu tiên. Đạo này không thể thành thục nếu tâm chứa đầy phiền não, nhưng nếu chúng ta có đạo tâm kiên cố, đạo sẽ tiêu trừ những chướng ngại này. Nếu phiền não quá hùng hậu và kiên cố, chúng sẽ phá sạch đạo. Tu hành chỉ là sự tranh chấp liên miên giữa hai năng lực này, chúng chiến đấu không ngừng nghỉ cho đến phút cuối cùng. Hiểm họa của sự ràng buộc. Những sử dụng những công cụ tu hành đòi hỏi nhiều gian khổ và thách thức gay go. Chúng ta dựa vào sự nhẫn nại, chịu đựng và thiểu dục tri túc. Chúng ta phải tự mình làm lấy, tự mình kinh nghiệm lấy và tự mình chứng ngộ lấy. Tuy nhiên, các học giả thường hoang mang rất nhiều. Ví dụ, khi họ ngồi thiền và tâm vừa kinh nghiệm một chút tĩnh lặng, họ liền nghĩ đây rồi, đây nhất định là cảnh giới sơ thiền. Đầu óc họ làm việc như vậy đó. Và một khi những tư tưởng này phát sinh, sự tĩnh lặng mà họ mới đạt được biến mất, không lâu sau, họ lại nghĩ rằng họ đã vào nhị thiền. Đừng suy đoán gì cả, không có một dấu hiệu nào cho biết mức độ thiền định mà chúng ta đang kinh nghiệm là gì. Không những bảng hiệu giống như bảng chỉ đường cho bạn biết đường này đi tới Quách Ba Bông, tôi không thấy có điều đó trong tu tập. Mặc dầu một số học giả nổi tiếng mô tả những cảnh giới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, nhưng những gì họ viết chỉ là lý thuyết. Nếu tâm thật sự đạt đến những trạng thái bình an thâm sâu này, nó không biết chút gì về những sự miêu tả trên. Nó biết, nhưng cái nó biết không giống như những lý thuyết mà chúng ta đọc. Nếu các học giả cố lôi mớ lý thuyết của họ vào phòng thiền, rồi ngồi đó bâng khuâng, đây là gì nhỉ? Có phải là sơ thiền không? Thế là xong, sự bình an của họ tiêu tán mất và họ không thể nghiệm được điều gì thực thụ cả. Tại sao vậy? Bởi vì có sự ham muốn, và một khi sự ham muốn phát sinh, bạn biết điều gì xảy ra chứ? Tâm liền rời khỏi thiền. Thế nên chúng ta cần phải buông bỏ mọi sự suy tưởng và phán đoán, từ bỏ chúng hoàn toàn, chỉ xem xét thân, khẩu, ý và đặt hết tâm trí vào sự tu tập. Quan sát các động thái của tâm, nhưng đừng lôi kinh điển vào với bạn, nếu không mọi thứ sẽ rối cả lên, bởi vì không có gì trong những cuốn sách đó phù hợp hoàn toàn với thực tại. Người ta nghiên cứu quá nhiều, đầu óc đầy ắp kiến thức thường không thành công trong sự tu hành. Họ bị kẹt ở trong đẳng cấp kiến thức. Sự thật là, chúng ta không thể đo lường tâm bằng những tiêu chuẩn bên ngoài. Nếu tâm trở nên bình an, cứ để nó bình an. Những mức độ bình an sâu xa nhất thật sự tồn tại. Về phần tôi không biết nhiều về lý thuyết. Sau khi xuất gia 3 năm, tôi vẫn chưa biết thiền định là gì. Tôi cố suy ngẫm về nó, cố hiểu nó khi tôi thiền, nhưng làm thế chỉ khiến cho tâm của tôi trở nên hiếu động và sao lãng hơn, dòng tư tưởng càng dày đặc hơn. Cho nên nhiều lúc không ngồi thiền, tôi lại thấy bình an hơn. Ôi trời, thật là khó khăn, khó chịu quá, nhưng dầu gặp rất nhiều trở ngại, tôi không bao giờ đầu hàng. Tôi cứ tiếp tục. Khi tôi không cố gắng làm một điều gì đặc biệt, tôi thấy nhẹ nhõm hơn. Mỗi khi tôi quyết định làm cho tâm nhập định, nó lại chạy nhảy lung tung. Cái gì trong đó vậy? Tôi ngạc nhiên. Sau này tôi mới nhận ra rằng thiền cũng giống như sự hít thở. Nếu chúng ta cố ép cho hơi thở ngắn bớt, sâu hơn hay dài thêm, chúng ta rất khó khăn. Tuy nhiên, nếu chúng ta đi tản bộ và không để ý đến hơi thở thì nó rất thư giãn. Từ đó tôi nhận ra, có thể tâm mình cũng như vậy. Khi một người đi bộ tới lui làm việc mỗi ngày, không để ý đến hơi thở của họ, hơi thở của họ có khiến cho họ đau khổ không? Không, chúng tự nhiên thoải mái. Nhưng khi tôi ngồi xuống thiền và thề quyết chí làm cho tâm bình an, sự dính mắc và ràng buộc nảy sinh. Khi tôi cố điều khiển hơi thở để nó cạn hay sâu hơn, nó chỉ làm tôi căng thẳng hơn mà thôi. Tại sao? Bởi vì ý lực mà tôi đang sử dụng bị ô nhiễm bởi chính sự dính mắc và ràng buộc. Tôi không biết điều gì đang xảy ra. Tất cả những sự thất vọng và khó nhọc phát sinh là vì tôi mang sự ham muốn vào thiền định. Sự bùng nổ tự phát. Có lần tôi sống trong một tu viện trong rừng cách một ngôi làng khoảng 1 dặm. Một đêm nọ, dân làng thết tiệc ăn mừng rất náo nhiệt trong khi tôi đang đi kinh hành. Lúc đó khoảng 11 giờ khuya và tôi cảm thấy hơi lạ, cảm thấy như đây là giữa trưa. Tâm tôi vắng lặng, hầu như không có một tư tưởng nào ở đó cả. Tôi cảm thấy rất thư giãn và nhẹ nhàng. Tôi đi kinh hành, cho đến khi thấy mệt thì tôi ngồi vào trong chòi tranh của mình. Tôi vừa ngồi xuống, chưa kịp xếp bằng thì thật kỳ lạ, tâm tôi cứ muốn đi vào một trạng thái bình an sâu xa. Nó tự muốn như vậy, tôi vừa ngồi xuống, tâm liền trở nên rất bình an, nó rất vững vàng. Không phải tôi không thể nghe tiếng ca hát nhảy múa của dân làng, tôi vẫn có thể nghe, chỉ là tôi cũng có thể không cho tiếng động đi vào trong. Kỳ lạ thật. Khi tôi không lưu ý đến tiếng động, nó hoàn toàn yên lặng, không nghe một thứ gì cả. Nhưng nếu tôi muốn nghe, tôi vẫn có thể nghe mà không bị nó quấy nhiễu. Nó giống như hai vật đặt cạnh nhau nhưng không chạm nhau trong tâm của tôi. Tôi có thể thấy rằng tâm và đối tượng của nó là hai thứ khác nhau và riêng biệt, cứ như cái ống phóng và cái ấm nước ở đây. Rồi tôi hiểu, khi tâm hợp nhất trong thiền định, nếu bạn hướng sự chú ý của mình ra ngoài, bạn có thể nghe tiếng động. Nhưng nếu bạn để nó trụ trong sự rỗng không của nó hoàn toàn vắng lặng. Khi tiếng động đi vào, tôi có thể thấy rằng cái biết và tiếng động là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Tôi quan sát, nếu đây không phải là bản chất của nó thì là gì nữa? Đó là bản chất của nó, cả hai thứ này hoàn toàn riêng biệt. Tôi tiếp tục khảo sát như vậy cho đến khi sự hiểu biết của tôi đi sâu thêm nữa. À, đây là điều quan trọng. Khi sự liên tục tiếp nhận các hiện tượng bị cắt đứt, kết quả là sự bình an. Ảo giác lúc trước về sự liên tục biến thành sự bình an nội tâm. Cho nên tôi tiếp tục thiền, nỗ lực thêm nữa. Tâm lúc đó đã tập trung hoàn toàn vào sự hành thiền, không quan tâm đến những thứ khác. Nếu tôi xả thiền vào lúc này, đó chỉ là vì nó đã hoàn tất. Tôi có thể đi chậm hơn, nhưng đó không phải là vì sự biến nhát, mệt mỏi hay khó chịu, không phải vậy. Những thứ này không hiện diện trong tâm, chỉ còn lại một sự quân bình nội tâm hoàn toàn. Cuối cùng, tôi cũng ngừng lại, nhưng chỉ có tư thế ngồi là thay đổi mà thôi. Tâm tôi vẫn không thay đổi, không dao động, không mệt mỏi. Tôi kéo cái gối lại, tính nghỉ một lát. Khi tôi nằm xuống, tâm vẫn bình an như trước. Rồi, ngay trước khi đầu tôi chạm vào cái gối, sự nhận biết của tâm bắt đầu đi vào trong. Tôi không biết nó đi đâu, nhưng nó cứ chạy sâu dần vào trong. Nó giống như một dòng điện đang chạy xuống dây điện đến cái công tắc. Khi nó đụng vào cái công tắc điện thì thân thể tôi nổ một tiếng long trời lỡ đất. Cái biết trong lúc đó hoàn toàn vi tế và minh bạch. Một khi qua khỏi điểm đó, tâm được tự do để thâm nhập vào trong. Nó đi vào trong tới một điểm, nơi không có một thứ gì cả. Nơi không có một thứ gì từ bên ngoài thế giới có thể vào. Sau khi ở đó một hồi, tâm đi ngược trở ra. Khi tôi nói nó đi lui ra, tôi không có ý nói là tôi khiến cho nó đi trở lui. Tôi chỉ là một nhân chứng, chỉ nhận biết và chứng kiến. Tâm lui ra dần cho đến khi nó trở lại điểm bình thường. Một khi trạng thái tâm thức bình thường của tôi trở lại, vấn đề nảy sinh, đó là cái gì vậy? Câu trả lời lập tức đến, những thứ này tự chúng xảy ra, bạn không cần tìm kiếm một sự giải đáp. Câu trả lời này đủ để thỏa mãn đầu óc của tôi. Sau một hồi, tâm tôi lại bắt đầu đi vào trong. Tôi không hề cố gắng xoay chuyển tâm, nó tự làm thế. Khi tâm đi sâu dần vào trong, nó lại đụng cái công tắc đó nữa. Lần này, thân thể của tôi tan vỡ thành vô số mảnh vụn. Một lần nữa, tâm được giải tỏa để đi sâu vào chính nó, hoàn toàn tĩnh lặng. Sự tĩnh lặng này còn sâu hơn lần đầu, hoàn toàn không có gì từ bên ngoài có thể vào đến đó. Tâm ở lại đây một thời gian, tùy thích và rồi lui trở ra. Nó đi theo sự khởi động và xung lượng của chính nó. Tôi không cố ảnh hưởng hay xoay chuyển tâm theo một hướng nào cả, dầu là khi nó đi ra hay đi vào, tôi chỉ là kẻ chứng kiến. Tâm tôi lại trở về trạng thái tâm thức bình thường của nó, và tôi không nghi vấn hay suy đoán gì nữa đối với những gì vừa xảy ra. Khi tôi tiếp tục thiền, tâm lại đi vào trong. Lần này, toàn thể vũ trụ vỡ tan thành những mảnh li ti. Trái đất, mặt đất, núi non, đồng ruộng và rừng rậm, cả thế gian phân hủy thành những nguyên tố trong không gian. Con người biến mất, mọi thứ đều biến mất. Lần này, hoàn toàn không có gì còn lại nữa. Tâm sau khi đi vào trong, trụ lại đó một thời gian, tôi không biết chính xác nó ở lại đó bằng cách nào, thật khó diễn tả vô cùng, không có gì để so sánh. Lần này, tâm ở lại bên trong lâu hơn nhiều so với những lần trước, và chỉ sau một thời gian, nó mới ra khỏi trạng thái đó. Khi tôi nói nó trở ra, tôi không có ý nói rằng tôi khiến cho nó trở ra, hay rằng tôi đang điều khiển những gì đang xảy ra. Tâm tự nó làm tất cả, tôi chỉ là người quan sát. Cuối cùng, nó lại trở về trạng thái tâm thức bình thường. Bạn lấy gì để đặt tên cho những sự kiện này? Ai biết được? Năng lực của thiền định. Những thứ mà tôi vừa kể trên đây là về cái tâm thuận theo tự nhiên. Đây không phải là sự mô tả về trên lý thuyết, về cái tâm hay những trạng thái tâm lý. Không cần những thứ đó. Khi có niềm tin, bạn sẽ đi sâu vào đó và thật sự làm thế. Đây không phải là chuyện đùa. Khi sự tu hành của bạn đạt đến giai đoạn mà tôi vừa mô tả, thế giới hoàn toàn đảo ngược. Sự hiểu biết của bạn về thực tại sẽ hoàn toàn khác hẳn. Quan điểm của bạn hoàn toàn thay đổi. Nếu có người nào nhìn thấy bạn vào lúc đó, có thể họ cho rằng bạn điên. Nếu kinh nghiệm này xảy đến với một người chưa hiểu rõ chính mình, người đó có thể bị điên bởi vì không còn thứ gì giống như trước nữa, nhân loại không còn giống như trước nữa. Nhưng bạn là người duy nhất nhìn thấy điều này. Mọi thứ đều thay đổi, tư tưởng của bạn bị biến hóa. Những người khác nghĩ một đường, bạn nghĩ một nẻo. Họ nhìn thấy sự việc theo cách này, bạn nhìn sự việc theo cách khác. Họ đang đi một con đường, trong khi bạn đang trèo lên một con đường khác. Bạn không còn giống như họ. Lối kinh nghiệm này về sự việc không thoái bộ, nó tiếp tục như vậy mãi. Hãy thử đi, nếu nó thật sự như tôi mô tả, bạn sẽ không phải tìm kiếm quá xa. Chỉ nhìn vào chính tâm của bạn, cái tâm này vô cùng dõng mãnh, vô cùng can đảm. Đây là năng lực của tâm, là nguồn cội của sức mạnh và năng lượng. Tâm có nội lực này. Đây là năng lực của thiền định. Ở giai đoạn này, điều mà tâm nhận được từ thiền định vẫn là năng lượng và sự thanh tịnh. Đây là mức độ thiền định rốt ráo, định tâm đã đạt đến đỉnh cao. Nó không chỉ là sự tập trung tư tưởng tạm thời. Nếu bạn đổi sang thiền minh sát vào lúc này, sự quán chiếu sẽ rõ ràng và không bị gián đoạn. Hay bạn có thể dùng năng lượng của thiền định vào những việc khác. Từ điểm này trở đi, bạn có thể phát triển bất cứ loại thần thông nào, làm phép lạ, vân vân. Những người tu khổ hạnh và các ẩn sĩ đã dùng năng lượng của thiền định để làm nước thánh hay bùa chú. Những thứ này có thể hữu ích trong một cách nào đó, nhưng nó giống như rượu, bạn có thể bị say. Cảnh giới thiền định này là điểm dừng nghỉ, Đức Phật ngừng lại và trụ ở đây, đó là nền tảng cho sự quán xét và minh sát. Tuy nhiên, bạn không cần phải đạt đến mức định thâm sâu này để có thể quán xét những hiện tượng chung quanh chúng ta và tiến trình nhân quả. Để làm thế, chúng ta tập trung sự bình an và sáng suốt của tâm để phân tích hình sắc, âm thanh, hương vị, xúc chạm của thân thể, tư tưởng và những tâm thái mà chúng ta kinh nghiệm. Hãy xem xét mọi tâm trạng và cảm xúc, dầu là khẳng định hay phủ định, vui hay buồn. Xem xét mọi thứ, giống như có một người nào khác đang trèo lên cây xoài và rung cây, trong khi chúng ta đợi ở bên dưới để nhặt quả xoài. Những quả hư thối chúng ta không nhặt, chỉ nhặt những quả xoài tốt mà thôi. Như thế sẽ không nhọc sức nhiều, bởi vì chúng ta không phải trèo cây. Chúng ta chỉ việc đợi bên dưới để thu lượm kết quả mà thôi. Bạn có hiểu sự so sánh này không? Xem xét sự việc với một cái tâm bình an cho chúng ta sự hiểu biết lớn lao hơn. Chúng ta không còn phải diễn giải dài dòng những gì vừa xảy ra. Tài sản, danh vọng, sự khen chê, hạnh phúc và đau khổ từ chúng tìm đến. Và chúng ta tự tại, chúng ta khôn ngoan. Xem xét và phân chia những thứ này cũng vui lắm. Cái mà người khác gọi là thiện ác, tốt xấu, ở đây, ở đó, hạnh phúc, đau khổ hay bất cứ gì đều được thâu gom để làm lợi cho chúng ta. Đã có một người khác trèo lên cây xoài và đang rung cây để xoài rớt xuống. Chúng ta chỉ vui vẻ nhặt xoài mà không sợ hãi gì cả. Có gì để sợ chứ? Đã có người khác rung cây xoài cho chúng ta. Tài sản, danh lợi, sự khen chê, hạnh phúc, đau khổ và tất cả những thứ khác đều không khác gì những quả xoài đang rơi rụng. Chúng ta xem xét chúng với một cái tâm bình an, rồi chúng ta sẽ biết kết quả nào là ngon và quả nào là hư thối. Hằng thuận thiên nhiên. Khi chúng ta bắt đầu vận dụng sự bình an và tĩnh lặng mà chúng ta phát triển qua sự thiền định để quán chiếu những thứ này, trí tuệ phát sinh. Tôi gọi đây là trí tuệ, đây là Vipassana. Nó không phải là một thứ để bịa đặt và diễn giải. Nếu chúng ta khôn ngoan, Vipassana sẽ phát triển một cách tự nhiên. Chúng ta không phải đặt tên cho những gì xảy ra. Nếu chỉ có một chút sáng suốt, chúng ta gọi đây là chút ít Vipassana. Khi cái nhìn rõ ràng hơn một chút, chúng ta gọi đó là Vipassana trung bình. Nếu cái biết hoàn toàn phù hợp với chân lý, bạn gọi đó là Vipassana rốt ráo. Tôi thích dùng chữ trí tuệ hơn là Vipassana. Nếu chúng ta nghĩ rằng mình sẽ hành thiền minh sát, chúng ta sẽ gặp nhiều rắc rối. Sự minh sát chỉ nên được bắt đầu sau khi tâm đã bình an và tĩnh lặng, và rồi toàn bộ tiến trình sẽ xảy ra một cách tự nhiên. Chúng ta không thể miễn cưỡng nó. Đức Phật dạy rằng tiến trình này phát triển theo tốc độ riêng của nó. Một khi sự tu hành đã đạt đến mức độ này, chúng ta cho phép nó phát triển thuận theo những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báu tích lũy từ quá khứ. Nhưng chúng ta không bao giờ ngừng nỗ lực, tiến bộ nhanh hay chậm không phải là chuyện của chúng ta. Nó không nằm trong khả năng của chúng ta. Cũng giống như việc trồng cây, cây biết nó cần phải mọc nhanh chừng nào. Nếu chúng ta muốn cho nó mọc nhanh hơn khả năng của nó, đó chỉ là ảo tưởng. Nếu chúng ta muốn nó mọc chậm hơn, đó cũng là ảo tưởng. Chúng ta làm bổn phận của mình và rồi kết quả sẽ đến. Giống như việc trồng cây vậy. Ví dụ chúng ta muốn trồng một bụi ớt, bổn phận của chúng ta là đào một cái lỗ, gieo hạt ớt, tưới nước, bón phân và bắt sâu. Đây là công việc của chúng ta và chỉ bấy nhiêu thôi. Đây là nơi đức tin bước vào. Cây ớt mọc hay không là tùy nơi nó, đó không phải là công việc của chúng ta. Chúng ta không thể lôi kéo cái cây để làm cho nó mọc nhanh hơn. Chúng ta chỉ có nhiệm vụ bón phân và tưới nước. Tu hành theo cách này sẽ thoải mái hơn nhiều. Nếu chúng ta đắc đạo trong đời này cũng tốt, nếu chúng ta phải đợi đến vài kiếp sau cũng không sao. Chúng ta có niềm tin vững chắc vào giáo pháp. Chúng ta tiến bộ nhanh hay chậm còn tùy vào những năng khiếu bẩm sinh, đạo tâm và phước báu mà chúng ta tích lũy từ trước. Tu hành như thế này, tâm sẽ thanh thản, giống như khi chúng ta đi xe ngựa, chúng ta không đặt cái xe trước con ngựa, hay như khi chúng ta cày ruộng mà lại đi phía trước con trâu thay vì đi đằng sau nó. Ý tôi muốn nói là tâm đi ra trước chính nó, tâm nôn nóng có muốn có kết quả ngay, như vậy là sai. Đừng đi trước con trâu của bạn, bạn phải đi phía sau con trâu. Giống như cây ớt mà chúng ta đang trồng, cứ tưới nước và bón phân và nó sẽ làm công việc hấp thu chất bổ. Khi kiến, mối phá hoại, chúng ta đuổi nó đi, chỉ làm bấy nhiêu thôi là đủ để cây ớt mọc khỏe mạnh. Một khi nó mọc khỏe mạnh, đừng ép nó trổ hoa ngay, đó không phải là công việc của chúng ta. Làm thế chỉ khiến chúng ta khổ sở một cách không cần thiết. Hãy cho phép nó trổ hoa vào đúng thời điểm của nó. Và một khi cây ớt trổ hoa, đừng đòi nó phải kết trái. Đừng áp bức, làm như thế chỉ tạo nên khổ đau. Một khi chúng ta hiểu được điều này, chúng ta biết những gì là bổn phận của mình và những gì không phải. Tâm biết vai trò của nó. Nếu tâm không hiểu vai trò của nó sẽ cố ép cây ớt kết trái ngay trong ngày đầu tiên chúng ta trồng. Tâm sẽ ép nó mọc và đơm hoa kết trái trong vòng một ngày. Điều này phản ảnh chân lý thứ hai, đó là tham ái khiến đau khổ phát sinh. Nếu chúng ta suy ngẫm chân lý này, chúng ta sẽ hiểu rằng miễn cưỡng kết quả trong sự tu hành là ảo tưởng hoàn toàn, như thế là sai. Hiểu biết cách làm việc của tâm, chúng ta buông bỏ và cho phép sự việc phát triển phù hợp với căn cơ, năng khiếu bẩm sinh và phước báu của mình. Chúng ta cứ tiếp tục làm bổn phận của mình. Đừng lo sự khai ngộ sẽ lâu hay mau, bởi dẫu chúng ta phải cần đến vài trăm kiếp hay vài ngàn kiếp nữa để đắc đạo thì sao chứ? Dẫu là bao nhiêu kiếp nữa, chúng ta vẫn cứ tu hành với một cái tâm thanh thản và vui vẻ với mức độ tiến hóa của mình. Một khi tâm đã nhập lưu, chúng ta không có gì phải sợ. Nó sẽ vượt lên ngay cả những điều ác nhỏ nhất. Đức Phật dạy rằng tâm là một Sotapanna, tức là Tư Đà Hoàng, là hàng thánh nhân dự lưu. Người đã đạt mức khai ngộ đầu tiên, bước vào dòng pháp lưu dẫn đến sự đắc đạo. Những người này sẽ không bao giờ phải sinh vào những cảnh giới thấp kém, không bao giờ sa vào địa ngục. Làm sao họ có thể sa vào địa ngục khi tâm của họ đã buông bỏ điều ác, họ đã nhìn thấy hiểm họa của nghiệp ác. Giờ bạn có ép họ nói hay làm điều ác, họ không thể làm thế. Cho nên không cách nào họ có thể sa xuống địa ngục hay những cảnh giới thấp hèn. Tâm của họ trôi chảy theo pháp lưu. Một khi bạn đã vào dòng, bạn biết bổn phận của mình là gì, bạn hiểu công việc phải làm, bạn biết cách tu hành, bạn biết lúc nào nên phấn đấu, lúc nào nên thư giãn, bạn hiểu thân tâm của mình, tiến trình vật lý và tâm lý này, và bạn từ bỏ những thứ cần phải bỏ, liên tục từ bỏ mà không một chút nghi ngờ. Thay đổi quan điểm. Trong cuộc đời tu hành của tôi không cố gắng tinh thông quá nhiều thứ, chỉ một thôi. Tôi tinh luyện cái tâm này. Chẳng hạn, chúng ta nhìn vào một thân thể. Nếu chúng ta thấy mình ưa thích một thân thể nào đó, hãy phân tích nó, hãy quan sát kỹ. Tóc, lông, móng tay, răng và da. Đức Phật dạy chúng ta quán chiếu những phần này trên cơ thể một cách toàn diện và lặp đi lặp lại. Hãy hình dung chúng riêng rẽ, tách chúng ra, đốt chúng cháy và lột lớp da bên ngoài. Bạn quán chiếu như thế đó, hãy kiên trì hành thiền cho đến khi định lực vững vàng. Hãy nhìn mọi người như nhau, chẳng hạn buổi sáng khi các tỳ kheo và sa di đi vào làng hóa duyên, dầu là thấy ai, một dân làng hay một tỳ kheo khác, họ đều hình dung anh ta hay cô ta như một xác chết, một cái xác chết đang đi loạn choạng trên đường. Cứ nhận thức như thế mãi, đây là cách để phấn đấu, nó dẫn tới sự điềm tĩnh và tiến bộ. Khi nhìn thấy một phụ nữ quyến rũ, hãy hình dung cô ấy như một cái xác chết biết đi, thân thể cô thối rữa và bốc mùi nồng nặc. Hãy nhìn mọi người như thế, đừng để họ đến quá gần, đừng để sự say đắm lưu lại trong tâm bạn. Nếu bạn nhìn thấy những người khác mục rữa và hôi thối, tôi dám chắc là bạn sẽ không say đắm quá lâu. Hãy quán chiếu cho đến khi bạn cảm thấy những gì mình thấy thật sự là như vậy, cho đến khi nó rõ ràng, cho đến khi bạn thông thạo. Bất kể bạn đi đến đâu, bạn cũng sẽ không lạc lối. Đặt hết tâm trí của bạn vào đó, nhìn thấy ai, bạn cũng thấy như đang nhìn một cái xác chết. Bất kể là nam hay nữ, cứ xem đó là một cái xác chết. Và đừng quên nhìn vào chính mình cũng như một cái xác chết. Cuối cùng, đây sẽ là tất cả những gì còn lại. Hãy cố phát triển cách nhìn này cho đến chỗ hoàn mỹ, huấn luyện với nó cho đến khi nó trở thành một phần trong tâm bạn. Tin tôi đi, điều này rất thú vị nếu bạn thật sự làm thế. Nhưng nếu bạn bận rộn đọc nó từ sách vở, bạn sẽ bị trở ngại. Bạn phải thực hiện nó và với tất cả sự tinh cần, làm thế cho đến khi sự quán chiếu này trở thành một phần của bạn. Hãy lấy sự chứng ngộ chân lý làm mục tiêu. Nếu bạn được thúc đẩy bởi ước muốn thoát khổ, đó là bạn đang đi đúng đường. Thời nay, có nhiều người giảng dạy thiền minh sát, Vipassana và nhiều pháp thiền khác nhau. Nhưng sự thật thì thiền minh sát không phải dễ. Chúng ta không thể nhảy ngay vào đó. Pháp thiền này sẽ không có kết quả nếu nó không xuất phát từ một tiêu chuẩn đức hạnh cao. Hãy tự biết mình, đức hạnh và giới luật rất cần thiết, bởi nếu thân, khẩu, ý của chúng ta không thanh tịnh, chúng ta sẽ không bao giờ có thể đứng vững trên hai chân của mình. Thiền định mà không có đức hạnh là bỏ đi phần quan trọng trong đạo. Cũng thế ấy, đôi lúc bạn nghe người ta nói, bạn không cần đạt đến trạng thái tĩnh lặng, cứ đi thẳng vào thiền minh sát. Những người cẩu thả, ưa đi ngang về tắt mới nói như thế. Họ nói rằng bạn không cần bận tâm với giới luật, nghiêm trì và tịnh hóa phẩm hạnh là một công việc đầy thử thách, không phải là chuyện đùa. Nếu chúng ta có thể bỏ qua phần giáo lý về đạo đức thì dễ hơn nhiều, phải không? Mỗi khi có vấn đề, chúng ta chỉ việc tránh nó bằng cách bỏ qua. Dĩ nhiên, chúng ta ai cũng thích bỏ qua những vấn đề khó khăn. Có một lần, một tỳ kheo đến gặp tôi và nói rằng anh ta là một thiền giả thứ thiệt. Anh xin phép ở lại tu viện với tôi và hỏi thăm về thời khóa biểu sinh hoạt và tiêu chuẩn tu hành tại đây. Tôi giải thích với anh rằng trong tu viện này chúng ta sống dựa vào luật tạng. Đó là giới luật của người xuất gia do Đức Phật đề ra. Và nếu anh muốn đến tu với tôi, anh cũng phải từ bỏ tiền bạc cùng với những áo tu trước và thuốc men của anh. Anh bảo với tôi rằng đường lối tu hành của anh là không dính mắc vào mọi quy ước. Tôi nói với anh là tôi không hiểu anh đang nói gì. Cứ để tôi ở lại đây, anh ta yêu cầu. Và để tôi giữ tất cả tiền bạc của tôi, nhưng tôi không dính mắc vào đó. Tiền bạc chỉ là một quy ước thôi. Tôi nói, dĩ nhiên là được. Nếu anh có thể ăn muối mà không thấy mặn, thì anh có thể sử dụng tiền mà không bị dính mắc. Đúng là nói chuyện viển vông. Thật ra anh ta lười biếng không muốn chấp hành những chi tiết trong giới luật, không dễ đâu. Tôi nói, nếu anh có thể ăn muối và đoan chắc với tôi rằng nó mặn, tôi sẽ tin anh. Nhưng nếu anh nói rằng nó không mặn, vậy để tôi cho anh một bịch muối để ăn. Cứ thử đi, nó không mặn thật sao? Anh không dính mắc vào các quy ước hay là anh chỉ nói miệng mà thôi? Nếu anh nói chuyện kiểu này, anh không thể ở lại đây với tôi. Và thế là anh ta bỏ đi. Khi bắt đầu phát triển sự tĩnh lặng của thiền chỉ, đừng thử một hai lần rồi thôi vì thấy tâm không bình an. Như vậy là sai, bạn phải hành thiền một thời gian dài. Tại sao phải cần một thời gian dài? Thử nghĩ mà xem, chúng ta cho phép tâm mình đi lạc đã bao nhiêu năm rồi? Khi tâm đi lạc, chúng ta lệnh cho chúng đi hướng nào? Chúng ta chạy theo hướng nào? Để an định một cái tâm lăng xăng để làm cho nó dừng lại. Một vài tháng tu thiền không đủ đâu, có đúng không? Khi chúng ta khởi sự huấn luyện tâm để nó bình thản trong mọi hoàn cảnh, hãy hiểu rằng vào lúc đầu khi một cảm thọ uế trược phát sinh, tâm sẽ không bình an, nó sẽ sao lãng và rối loạn. Tại sao? Bởi vì có sự ham muốn. Chúng ta không muốn tâm suy nghĩ, chúng ta không muốn bất cứ điều gì khiến tâm chạy ra ngoài. Cái không muốn này là một thứ ham muốn. Chúng ta càng không muốn kinh nghiệm một điều gì, chúng ta càng mời gọi và đẩy nó vào. Tôi không muốn những thứ này, tại sao chúng cứ quay trở lại mãi? Là thế đó, chúng ta muốn sự việc tồn tại theo một cách nào đó, bởi chúng ta không hiểu tâm của mình. Có thể phải lâu lắm chúng ta mới nhận ra rằng đùa chơi với những thứ này là một sự nhầm lẫn. Cuối cùng chúng ta cũng sẽ nhận ra, ồ, những thứ này đến bởi vì mình mời gọi chúng. Muốn không có một điều gì, muốn được bình an, muốn không bị sao lãng và hiếu động đều là sự ham muốn. Chúng là những cục sắt nóng đỏ. Nhưng đừng lo, cứ tiếp tục tu hành, mỗi khi chúng ta kinh nghiệm một cảm thọ, hãy quán xét nó, quán xét tính vô thường, khổ và vô ngã của nó, và rồi phản ảnh và khảo sát. Những cảm thọ uế trượt này gần như luôn luôn đi kèm với sự suy nghĩ quá nhiều. Cảm thọ đi tới đâu, sự suy nghĩ lẻo đẻo theo tới đó. Sự suy nghĩ và trí tuệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Sự suy nghĩ chỉ phản ứng và chạy theo những cảm thọ của chúng ta, và nó tiếp diễn không ngừng. Nhưng nếu trí tuệ làm việc, nó sẽ mang tâm vào sự tĩnh lặng, tâm dừng lại và không đi đâu nữa, chỉ có cái biết và sự nhận biết về những gì đang được kinh nghiệm. Khi cảm thọ này phát sinh, tâm là như thế này. Khi cảm thọ đó phát sinh, tâm là như thế kia. Chúng ta giữ vững cái biết, cuối cùng thì tâm nhận ra tất cả những suy nghĩ này, những sự huyên thuyên này, lo âu và phán xét này đều là những thứ vô nghĩa, không có thực chất. Tất cả đều vô thường, khổ và không phải là tôi hay của tôi. Hãy ném nó vào một trong ba phân loại này và dập tắt cuộc nổi loạn, dập tắt ngay tại nơi nó phát sinh. Sau này khi chúng ta ngồi thiền trở lại, nó sẽ xuất hiện nữa. Cứ canh gác nó, theo dõi nó, giống như việc chăn trâu. Bạn có người tá điền, một ít lúa và con trâu. Con trâu muốn ăn những cây lúa này. Trâu thích ăn lúa, phải không? Tâm của bạn cũng giống như con trâu. Những cảm thọ uế trượt là những cây lúa, cái biết là người tá điền, tu hành cũng giống như vậy. Hãy tự mình so sánh, khi chăn trâu bạn làm gì? Bạn cho phép nó đi tự do, nhưng mà bạn trông chừng nó. Nếu nó đi quá gần đến những cây lúa, bạn la lên. Nếu bạn gặp phải một con trâu cứng đầu, không quan tâm đến sự cảnh cáo của bạn, hãy lấy một cái que và đánh mạnh vào mông đít của nó, rồi nó sẽ không dám đến gần mấy cây lúa. Nhưng đừng vội mừng, nếu bạn nằm xuống mà và ngủ quên, những cây lúa đó sẽ hóa kiếp hết. Tu hành cũng vậy, bạn canh gác tâm của mình, cái biết trong chừng tâm. Những người canh chừng tâm của mình sẽ thoát khỏi cái bẫy của ma vương. Tuy nhiên, cái biết này cũng chính là tâm, cho nên ai là cái quan sát tâm đây? Điều này có thể khiến cho bạn bối rối. Tâm là một thứ, cái biết là một thứ khác. Nhưng cái biết bắt nguồn từ chính cái tâm này. Thế nào là biết tâm? Thế nào là kinh nghiệm những tâm thái và cảm thọ? Như thế nào là tâm không có một cảm thọ uế trượt nào? Cái nhận biết những điều này là cái biết. Cái biết theo dõi tâm, và từ cái biết này mà trí tuệ phát sinh. Tâm là cái suy nghĩ và bị vướng trong những cảm thọ, hết cảm thọ này đến cảm thọ khác, y hệt như con trâu của chúng ta vậy. Bất kể nó đi về hướng nào, canh chừng nó cẩn thận, làm sao nó có thể chạy thoát được. Nếu nó nhẫn nha đến gần mấy cây lúa, la lớn lên. Nếu nó không nghe, đánh vào đít nó, bếp. Đây là cách bạn vô hiệu hóa sự ham muốn của nó. Huấn luyện tâm cũng vậy. Khi tâm kinh nghiệm một cảm thọ và nắm giữ nó, công việc của cái biết là dạy cho nó, phân tích xem cái cảm thọ này là tốt hay xấu, giải thích với tâm cách làm việc của nhân quả. Và khi nó nắm bắt một thứ gì đó mà nó nghĩ là dễ thương, phải cái biết phải dạy lại tâm, phải giải thích về luật nhân quả cho đến khi tâm có thể vứt bỏ điều đó qua một bên. Điều này dẫn đến sự bình an nội tâm. Sau khi nhận ra rằng bất cứ thứ gì nó nắm bắt đều vốn chẳng đáng ưa, tâm sẽ dừng lại. Nó sẽ không còn bị những thứ đó quấy nhiễu nữa, bởi vì nó bị khiển trách không ngừng. Hãy quyết tâm ngăn trở sự ham muốn của tâm, thách thức nó đến cùng, cho đến khi sự giảng dạy thâm nhập vào tâm. Đó chính là cách bạn huấn luyện tâm. Kể từ ngày tôi vào rừng để hành thiền, tôi tu hành như thế đó. Khi tôi huấn luyện các đệ tử của mình, tôi huấn luyện họ tu hành theo cách đó, bởi vì tôi muốn họ nhìn thấy chân lý thay vì chỉ đọc nó từ kinh điển. Tôi muốn họ biết rõ là tâm của họ đã thoát khỏi những định kiến chưa. Khi sự giải thoát xảy ra, bạn biết, và khi sự giải thoát chưa xảy ra, hãy quán chiếu tiến trình nhân quả của mọi việc, quán chiếu cho đến khi bạn hiểu biết hoàn toàn. Một khi tiến trình nhân quả được thấu suốt, nó sẽ tự động rời bỏ chúng ta. Khi có điều gì đó xảy đến với bạn và không chịu rời khỏi, hãy khảo sát nó, đừng bỏ cuộc cho đến khi nó thả bạn ra. Khảo sát không ngừng ngay tại đây. Đây là cách tôi huấn luyện mình, bởi Đức Phật dạy rằng bạn phải hiểu biết chính mình. Các bậc minh triết từ xưa đến nay đều tự họ nhận biết chân lý. Bạn phải khám phá nó ngay trong tâm của bạn. Hãy biết chính mình. Nếu bạn tin tưởng vào những gì mình biết và có tự tin, bạn sẽ bình thản đối với sự khen chê của thế gian. Bất kể người khác nói gì, bạn đều bình thản. Tại sao? Bởi vì bạn biết chính mình. Nếu có người nịnh hót với những lời khen tặng bạn, nhưng bạn không thật sự xứng đáng với điều đó, bạn có tin họ không? Dĩ nhiên là không. Bạn vẫn tiếp tục tu hành. Khi một người không tự tin được những người khác tán thán, họ tưởng họ vậy là làm thiên lệch cái nhìn của họ. Cũng thế ấy, khi có người chỉ trích bạn, bạn hãy nhìn lại chính mình. Không, điều họ nói là không đúng. Họ buộc tội mình, nhưng mình thật sự không phải là vậy. Sự buộc tội của họ không có giá trị. Nếu là vậy, thì chuyện gì bạn phải tức giận? Khi bạn có thể nghĩ được như thế, đời sống sẽ dễ chịu và không có vấn đề. Và rồi không có gì xảy ra là sai lầm cả. Mọi thứ đều là pháp. Đó là cách mà tôi tu hành. Đi theo trung đạo. Đó là con đường ngắn nhất và trực chỉ nhất. Bạn có thể đến đây tranh cãi với tôi về giáo pháp, nhưng tôi không tham dự. Thay vì cãi lại, tôi chỉ tặng cho bạn vài điều để suy ngẫm. Đức Phật dạy, hãy buông bỏ tất cả. Hãy buông bỏ với sự hiểu biết và tỉnh giác. Không có sự hiểu biết và tỉnh giác, sự buông bỏ đó không khác gì hơn là sự buông bỏ của con trâu con bò. Nếu bạn không đặt tâm trí vào đó, sự buông bỏ như thế là không đúng. Bạn buông bỏ vì bạn hiểu biết bản chất của thế gian. Đây là sự buông bỏ không dính mắc. Đức Phật dạy rằng, trong giai đoạn đầu trên đường tu hành, bạn cần phải phấn đấu hết sức, phát triển tới cùng và bám giữ rất nhiều, bám vào Phật, vào Pháp, vào Tăng Đoàn, bám thật chặt. Đó là những gì Đức Phật dạy, bám giữ với lòng thành tâm, kiên trì. Trong quá trình tìm kiếm của tôi đã thử gần hết mọi phương pháp thiền quán. Tôi hy sinh cả đời mình cho đạo bởi vì tôi tin vào sự khai ngộ và pháp môn tu hành của mình. Những thứ này có thật như lời Phật dạy, nhưng để nhận ra chúng đòi hỏi sự tu hành đúng cách. Bạn phải thúc ép mình tới cùng. Sự huấn luyện cần đến lòng can đảm. Can đảm để nhìn vào chính mình và để thay đổi mọi thứ tận gốc rễ. Can đảm để làm những gì cần phải làm và bằng cách nào? Huấn luyện tâm. Những tư tưởng trong đầu bảo chúng ta đi một đàn, nhưng Đức Phật bảo chúng ta đi một ngã. Tại sao chúng ta cần phải huấn luyện? Bởi vì tâm hoàn toàn bị ô nhiễm và dẫy đầy phiền não. Đó là cái tâm chưa được hoán chuyển qua sự huấn luyện. Nó không đáng tin cậy, cho nên đừng tin nó chưa có đức hạnh. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng một cái tâm thiếu tinh khiết và sáng suốt? Nếu chúng ta xem xét kỹ những quy luật xuất gia tại đây, chúng ta sẽ thấy rằng chúng đều xoay quanh sự huấn luyện tâm. Mỗi khi huấn luyện tâm, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội. Khi vừa cảm thấy nóng nảy và bực bội, chúng ta bắt đầu than vãn. Trời ơi, tu kiểu này khó khăn quá, không thể làm nổi. Nhưng Đức Phật không nghĩ như thế. Ngài cho rằng khi sự huấn luyện tâm khiến cho chúng ta nóng nảy và bực bội, điều đó có nghĩa là chúng ta đang đi đúng đường. Chúng ta không nghĩ như vậy, chúng ta nghĩ rằng đây là dấu hiệu cho thấy có điều gì không đúng. Sự nhầm lẫn này là điều khiến cho sự tu hành có vẻ trần ai. Lúc ban đầu, chúng ta cảm thấy nóng nảy và bực bội, cho nên chúng ta nghĩ rằng chúng ta đi lạc hướng. Ai cũng muốn cảm thấy dễ chịu, nhưng họ ít khi xét lại xem điều đó là đúng hay sai. Dĩ nhiên, khi chúng ta đối trị phiền não và thách thức những ham muốn của mình, chúng ta sẽ cảm thấy khổ sở, chúng ta bực bội, tức giận và bỏ cuộc. Chúng ta nghĩ rằng mình đi lầm đường. Thế nhưng, Đức Phật nói rằng chúng ta đi đúng đường, chúng ta đang đối phó với những phiền não của mình và chúng là cái đang nóng nảy và bực bội. Nhưng chúng ta lại nghĩ rằng mình là kẻ đang nóng nảy và bực bội. Đức Phật dạy rằng chính phiền não là cái bị khuấy động và bực bội, ai cũng bị như vậy. Đó là lý do mà người ta cảm thấy sự tu hành rất khó nhọc. Người ta không xem xét sự việc rõ ràng, thường thì họ lạc mất đạo vì một trong hai thứ, say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Họ bị kẹt trong hai thái cực này, một mặt thì họ thích buông thả. Khi thích thứ gì, họ làm thứ đó. Họ thích sống thoải mái, thích nằm và thư giãn trong sự thoải mái. Bất kể làm gì, họ đều muốn và làm điều đó trong sự thoải mái. Đây gọi là say đắm dục lạc, bám vào cảm giác thoải mái. Say đắm như thế thì làm sao có thể tu hành tiến bộ được. Còn nếu chúng ta không được phép theo đuổi sự thoải mái, dục lạc và cảm giác dễ chịu, chúng ta trở nên bức rứt, chúng ta tức giận và đau khổ. Đây là tình trạng rời xa đạo vì sự khổ hạnh hành ép xác. Đây không phải là đường lối của bậc minh triết bình an. Đức Phật cảnh báo rằng chúng ta không nên rơi vào hai con đường này, say đắm dục lạc và khổ hạnh, vì khi cảm thấy hạnh phúc hay tức giận đều rơi vào cực đoan. Một hành giả bình an không đi vào những con đường đó. Ông bước thẳng xuống con đường ở chính giữa với sự say đắm dục lạc ở bên trái và khổ hạnh ép xác ở bên phải. Đây là sự tu hành đúng đắn. Nếu bạn muốn huấn luyện như thế, bạn phải đi theo trung đạo, không bị khuấy động bởi sự hạnh phúc hay khổ đau. Hãy đặt chúng xuống. Nhưng bạn có cảm giác là chúng đang đấm đá lung tung. Chúng đá bên này, ái da. Rồi chúng đấm bên kia, ái da. Chúng ta cảm thấy mình giống như cái quả lắc trong cái chuông, bị đánh qua, đá lại từ bên này, bên kia. Trung đạo là sự buông bỏ hạnh phúc và đau khổ, là tu hành đúng đắn. Khi sự ham muốn hạnh phúc đánh trúng chúng ta mà chúng ta không thỏa mãn nó, chúng ta cảm thấy đau khổ. Con đường trung đạo của Đức Phật thì đầy gian nan và thử thách. Chỉ có hai thái cực tốt và xấu. Nếu chúng ta tin vào những gì Phật nói, chúng ta không tin hai thái cực đó. Không có sự nhẫn nại. Nếu chúng ta yêu thương một người nào, chúng ta muốn vuốt ve họ từ đầu đến chân. Nếu chúng ta tức giận một người nào, chúng ta liền đi tìm một thứ gì để tấn công họ. Tôi nói có đúng không? Cả hai thứ này đều hoàn toàn lạc khỏi trung đạo. Đây không phải là giáo lý của đạo Phật. Giáo lý của Ngài là để chúng ta tập buông bỏ những thứ này dần dần. Giáo lý của Ngài là con đường thoát khỏi luân hồi, sinh tử, vui buồn, thiện ác. Những ai ham muốn thế gian không nhìn thấy trung đạo, họ liên tục nhảy ngoan qua phần giữa con đường, họ cứ chạy tới chạy lui nhưng họ không ở lại cái nơi không có sự hiện hữu và sinh tử. Họ không thích nơi đó nên họ không ở lại đó, hoặc là họ đi xuống ra khỏi nhà và bị chó cắn, hay họ bay lên để rồi bị chim kềnh kềnh mổ. Đây là sự hiện hữu. Loài người không nhìn thấy cái không sinh tử, tâm của con người không nhìn thấy nó nên nó cứ nhảy ngang qua đó. Trung đạo mà Đức Phật đi vượt lên trên sự hiện hữu và tái sinh, tâm vượt lên trên thiện ác là tâm đã được giải thoát. Đây là con đường của bậc minh triết an nhiên tự tại. Nếu chúng ta không đi con đường này, chúng ta sẽ không bao giờ là một thánh nhân tự tại. Sự an nhiên tự tại này sẽ không bao giờ có cơ hội để trổ hoa. Tại sao? Bởi có sự hiện hữu và tái sinh, bởi có sự sinh diệt. Con đường của Đức Phật không có sinh và diệt, không có cao thấp, không có hạnh phúc và đau khổ, không có thiện ác. Đây là con đường trực chỉ, là con đường của sự bình an và tĩnh lặng, xa lìa khoái lạc và đau khổ, hạnh phúc và phiền não. Đây là cách để tu hành. Kinh nghiệm điều này, có thể tâm có thể dừng lại, nó có thể ngừng đặt câu hỏi, nó không còn cần tìm kiếm câu trả lời, thấy không? Đó là lý do mà Đức Phật nói rằng đạo là một điều mà kẻ trí tự mình nhận biết, không cần khỏi ai khác. Điều chúng ta tự mình hiểu, không chút nghi ngờ rằng sự việc thật đúng ý như lời Phật dạy. Tu hành thành tâm. Tôi vừa kể cho bạn chút ít về sự tu hành của tôi. Tôi không có nhiều kiến thức về lý thuyết, tôi không nghiên cứu nhiều. Cái tôi thật sự nghiên cứu là cái tâm của tôi. Và tôi học hỏi một cách tự nhiên qua sự thử nghiệm mò mẫm. Khi tôi thích một thứ gì, tôi xem xét sự việc đang xảy ra và nơi mà nó dẫn tôi tới. Dĩ nhiên, nó dẫn tôi tới một nơi đau khổ. Sự tu hành của tôi là quan sát chính mình. Khi sự hiểu biết lớn thêm, tôi nhận biết rõ mình thêm. Hãy tu hành với tất cả sự thành tâm, cố đừng suy nghĩ quá nhiều. Nếu khi ngồi thiền mà thấy mình mong muốn tâm đạt một điều gì, thì tốt hơn nên dừng lại. Khi tâm bạn bắt đầu trở nên yên lặng và bạn nghĩ đây rồi, chắc là nó chứ gì, phải nó không? Thế thì cũng phải dừng lại, đem tất cả những kiến thức về lý thuyết và sự phân tích của bạn mà gói lại rồi vứt nó vào hộc tủ. Đừng lôi nó ra để bàn luận hay giảng giải, đó không phải là loại kiến thức có thể thẩm thấu vào trong. Đó là một thứ kiến thức khác. Khi nhìn thấy thực tại về một điều gì, đúng lúc đó chúng ta mới biết là nó không giống như những gì được mô tả trên sách vở. Chẳng hạn, chúng ta viết xuống những chữ ham muốn dục lạc. Khi sự ham muốn dục lạc thật sự áp đảo tâm, những chữ này không thể nào truyền đạt cùng một ý nghĩa như thực tại. Chữ tức giận cũng vậy, chúng ta có thể viết hai chữ này trên bảng đen, nhưng khi chúng ta thật sự nổi giận thì cảm giác đó khác hẳn. Chúng ta không thể đọc những chữ đó đủ nhanh và tâm bị nuốt trọng bởi sự tức giận. Điểm này vô cùng quan trọng. Sự giảng dạy trên lý thuyết cũng chính xác, nhưng đem sự giảng dạy đó vào được trong tâm mới là quan trọng. Chúng phải thâm nhập vào trong. Nếu đạo không được mang vào tâm, bạn chưa thật sự hiểu đạo, bạn chưa thấy đạo. Tôi cũng có vấn đề, tôi không nghiên cứu kinh điển nhiều, nhưng tôi học hỏi đủ để vượt qua những kỳ thi giáo lý. Một hôm, trong lúc lắng nghe một thiền sư du phương thuyết pháp, tôi mang tâm nghi ngờ và khinh thường. Tôi không biết cách nghe pháp, tôi không thể hiểu nổi những gì vị thiền sư này nói. Ông giảng dạy từ kinh nghiệm trực tiếp của ông, như thể ông đang nói chân lý. Sau này, khi có được đôi chút kinh nghiệm tu hành, tôi mới nhận thấy những gì vị thiền sư giảng dạy là sự thật. Tôi biết cách để hiểu, và sự hiểu biết này dẫn tới sự hiểu biết khác. Đạo bắt rễ trong tâm tôi, nhưng phải lâu lắm tôi mới nhận ra rằng tất cả những gì vị thiền sư đó nói thật sự đến từ kinh nghiệm, không phải từ sách vở. Ông nói dựa vào sự hiểu biết và chứng ngộ của chính mình. Khi tự mình tu hành, tôi dần dần kinh nghiệm tất cả những điều mà ông mô tả và phải nhận rằng ông ta nói đúng. Cho nên tôi tiếp tục: hãy tận dụng mọi cơ hội để tu hành, bất kể bạn có thấy bình an hay không, đừng vội lo. Ưu tiên hàng đầu vào lúc này là thiết tập nề nếp tu hành và tạo nhân duyên cho sự giải thoát trong tương lai. Một khi đã làm thế rồi, bạn không cần lo lắng đến kết quả. Đừng lo là bạn tu hành có kết quả không, lo lắng là không bình an. Nhưng nếu bạn không làm bổn phận của mình, làm sao bạn có thể kỳ vọng kết quả? Kẻ tìm sẽ thấy, kẻ ăn sẽ no. Mọi thứ xung quanh chúng ta đều dối gạt chúng ta. Nhận biết điều này, dầu chỉ 10 lần thôi cũng là tốt rồi. Nhưng có ai khác đâu, cũng vẫn là con chim sâm cầm đó, nói cùng những lời dối trá đó. Nếu chúng ta biết hắn đang dối gạt thì còn đỡ. Nhưng vấn đề là nó có thể rất lâu trước khi chúng ta biết là mình bị lừa. Hắn cứ đến và tìm cách đánh lừa chúng ta mãi với những chuyện bịa đặt của hắn, hết lần này đến lần khác. Tu hành có nghĩa là phát triển giới định tuệ trong tâm chúng ta, nhớ nghĩ đến Tam Bảo, Phật, Pháp, Tăng, từ bỏ tất cả mọi thứ mà không có ngoại lệ. Hành động của chúng ta chính là nguyên nhân và điều kiện sẽ chín mùi ngay trong kiếp này. Cho nên hãy tinh cần và thành tâm, dầu chúng ta có phải ngồi trên ghế để thiền, chúng ta vẫn có thể tập trung. Lúc đầu chúng ta không phải tập trung vào nhiều thứ, chỉ hơi thở thôi. Nếu thích, chúng ta có thể lặp đi lặp lại chữ Phật, Pháp, Tăng cùng với mỗi hơi thở. Trong khi tập trung sự chú ý, hãy cố đừng kiềm chế hơi thở. Nếu hơi thở có vẻ nặng nhọc hay khó chịu, điều đó có nghĩa là chúng ta không làm đúng cách. Chừng nào chúng ta vẫn chưa thoải mái với hơi thở, thì có nghĩa là chúng ta vẫn còn thấy hơi thở của mình quá cạn hay quá sâu, quá thanh hay quá thô. Tuy nhiên, một khi chúng ta thư giãn với hơi thở của mình, cảm thấy nó dễ chịu, hoàn toàn nhận biết mỗi hơi thở ra và vào, chúng ta đang làm đúng cách. Nếu chúng ta không làm đúng cách, thì chúng ta sẽ lạc mất hơi thở. Nếu điều này xảy ra, hãy dừng lại một chút và tái lập sự chánh niệm về hơi thở trở lại. Nếu trong lúc thiền, bạn cảm thấy muốn kinh nghiệm những hiện tượng xuất hồn, hay tâm trở nên chiếu diệu, hay bạn thấy tâm ảnh như cảnh cung điện thiên giới, v.v., cũng đừng sợ, chỉ việc nhận biết bất cứ thứ gì bạn đang kinh nghiệm và tiếp tục thiền. Đôi lúc hơi thở có thể như chậm dần và dừng lại, cảm giác về hơi thở dường như biến mất và bạn hoảng hốt. Đừng lo, không có gì phải sợ, bạn chỉ nghĩ là hơi thở của mình dừng lại. Sự thật thì hơi thở vẫn còn đó, nó chỉ là hoạt động ở một mức độ vi tế hơn rất nhiều. Sau một hồi thì hơi thở sẽ tự nó trở lại bình thường. Lúc ban đầu, cứ tập trung làm cho thân tâm bình an và điềm tĩnh, dầu là ngồi trên ghế, đi xe, đi tàu hay ở bất cứ nơi nào. Bạn nên tập luyện thành thạo đến độ bạn có thể đi vào trạng thái bình an khi mình muốn. Khi bạn lên xe lửa và ngồi xuống, hãy nhanh chóng mang tâm vào trạng thái bình an. Bất cứ ở đâu, bạn cũng có thể ngồi thiền. Mức độ thành thạo này cho thấy bạn đang quen dần với đạo. Rồi bạn bắt đầu khảo sát, tận dụng năng lực của cái tâm bình an để khảo sát những gì bạn kinh nghiệm. Đôi lúc đó là điều bạn thấy, có lúc đó là thứ bạn nghe, ngửi, nếm, cảm xúc với thân thể của mình, hay suy nghĩ và cảm giác trong tâm. Bất cứ cảm thọ nào phát sinh, thích hay không thích, cứ quán chiếu nó. Chỉ việc nhận biết những gì bạn đang kinh nghiệm, đừng cho nó ý nghĩa hay diễn giải. Nếu nó tốt, chỉ nhận biết rằng nó tốt. Nếu nó xấu, chỉ nhận biết rằng nó xấu. Đây là pháp hữu vi, thiện hay ác, nó đều là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Tất cả đều không đáng tin cậy, không đáng để nắm bắt hay dính mắc vào. Nếu bạn có thể duy trì được sự bình an và khảo sát này, trí tuệ sẽ tự động phát sinh, mọi thứ mà bạn cảm nhận hay kinh nghiệm đều rơi vào ba cái hố, vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Đây là thiền minh sát, tâm đã bình an rồi, và mỗi khi một cảm thọ bất tịnh nảy sinh, hãy ném chúng vào một trong ba cái hố rác này. Đây là cốt tủy của thiền minh sát, vứt bỏ mọi thứ vào ba cái hố vô thường, bất toại nguyện và vô ngã, tốt, xấu, ghê tởm hay bất cứ gì, cứ ném nó xuống đó. Không bao lâu, sự hiểu biết và khai ngộ sẽ đơm hoa, kết trái. Trong giai đoạn đầu, trí tuệ vẫn còn yếu ớt và lờ mờ, nhưng hãy kiên trì tu tập mãi như thế, hãy làm đi. Đã đến lúc chúng ta cần phải tu thiền. Thiền để hiểu biết, để buông bỏ và để được bình an. Hãy tự mình kinh nghiệm lấy. Cũng giống như có người muốn hiểu rõ tôi, họ phải đến sống ở đây. Rồi với sự tiếp xúc hàng ngày, chúng tôi sẽ hiểu nhau. Tôi từng là một du tăng, lang thang đến nhiều nơi để viếng thăm các vị thầy và tìm kiếm sự tĩnh mịch. Tôi không đi đây đó để thuyết pháp, mà để nghe pháp từ các vị thầy Phật giáo nổi tiếng. Tôi không đi tới đó để giảng dạy họ, mà để lắng nghe sự khuyên bảo của họ. Ngay cả khi những vị tăng trẻ hay ít tuổi đạo muốn giảng dạy Phật pháp cho tôi cũng nhẫn nại lắng nghe. Tuy nhiên, tôi hiếm khi tham dự các cuộc thảo luận về Phật pháp. Tôi không nhìn thấy sự lợi ích ở điều này. Một khi tôi chấp nhận một sự giảng dạy nào đó, tôi thực hành ngay lập tức những gì tôi làm vì mục đích xả bỏ. Chúng ta không cần phải tinh thông kinh điển, mỗi một ngày qua chúng ta già thêm, mỗi ngày chúng ta nắm bắt một ảo tưởng khác, quên mất chân tánh, thực hành giáo pháp và nghiên cứu giáo pháp là hai việc khác hẳn. Tôi không chỉ trích một pháp môn nào, chừng nào chúng ta hiểu rõ mục đích và ý nghĩa thật sự của chúng thì chúng không có gì là sai cả. Tuy nhiên, tự cho mình là thiền giả Phật giáo nhưng không nghiêm trì giới luật của người xuất gia, theo tôi nghĩ sẽ không đi đến đâu cả. Tại sao? Bởi vì chúng ta cố bỏ qua phần quan trọng trong đạo, bỏ qua giới định tuệ. Có thể có người bảo với bạn rằng không nên dính mắc vào sự tĩnh lặng của thiền chỉ, đừng mất thời giờ với thiền chỉ, cứ đi ngay vào thiền minh sát. Theo sự hiểu biết của tôi, nếu chúng ta cố nhảy ngang vào thiền minh sát, chúng ta khó có thể thành tựu hành trình tâm linh của mình một cách mỹ mãn. Đừng bỏ đường lối tu hành và thiền định của các chân sư nổi tiếng như các đại đức Ajahn Sao, Ajahn Mun, Tăng Rút và Upali, con đường mà họ giảng dạy hoàn toàn chân thật và đáng tin cậy. Nếu chúng ta đi theo bước chân của họ, chúng ta sẽ thấy rõ chính mình. Ajahn Sao rất quan tâm đến đức hạnh của Ngài. Ngài không nói rằng chúng ta nên bỏ qua giới luật. Nếu những chân sư vĩ đại của truyền thống trong rừng này khuyên chúng ta hành thiền và trì giới theo một cách nào đó, vậy thì để tỏ lòng tôn kính đối với họ, chúng ta nên làm theo những gì họ giảng dạy. Nếu họ nói làm như thế, thì hãy làm thế. Nếu họ nói đừng làm thế vì điều đó là sai, thì đừng làm. Chúng ta tu hành vì chúng ta có niềm tin. Chúng ta tu hành với một quyết tâm không lay chuyển. Chúng ta tu hành cho đến khi chúng ta nhìn thấy giáo pháp trong chính tâm của mình, cho đến khi chúng ta là giáo pháp. Đây là những gì các vị thầy giảng dạy. Các đệ tử của họ tôn trọng, kính nể và yêu thương họ, bởi vì qua sự tu hành, họ đã nhìn thấy điều mà các vị thầy của họ đã thấy. Hãy thử đi, làm giống như tôi nói vậy. Nếu bạn thật sự làm thế, bạn sẽ thấy pháp, sẽ là pháp. Nếu bạn có quyết tâm thật sự, đâu có gì có thể ngăn cản bạn. Những phiền não trong tâm sẽ bị chế ngự nếu bạn đối phó với chúng đúng cách. Là một người từ bỏ, một người tiết kiệm lời nói, một người thiểu dục tri túc và là người buông bỏ mọi quan điểm và ý kiến phát sinh từ sự tự mãn và kiêu hãnh. Và rồi bạn sẽ có thể nhẫn nại lắng nghe một người khác dầu những gì họ nói là sai. Bạn cũng sẽ có thể nhẫn nại lắng nghe một người khác khi họ nói đúng. Hãy xem xét chính mình như thế, tôi cam đoan chắc rằng bạn có thể làm được nếu bạn cố gắng. Tuy nhiên, các học giả hiếm khi thực hành giáo pháp, có vài người nhưng rất ít, thật xấu hổ. Sự việc bạn đi đến đây để nghe pháp đã là đáng khen rồi. Nó cho thấy một sức mạnh nội tâm. Có vài tu viện chỉ khuyến khích người ta nghiên cứu kinh điển. Các sư cứ nghiên cứu mãi, học mãi mà vẫn không thấy đích và không bao giờ buông bỏ những thứ cần buông bỏ. Họ chỉ khảo sát chữ bình an. Nhưng nếu bạn có thể dừng lại trong sự tĩnh lặng, bạn sẽ khám phá ra một thứ có giá trị thật sự. Đây là cách bạn khảo sát. Sự khảo sát này thật sự có giá trị và hoàn toàn không lay chuyển. Nó trực chỉ vào những gì bạn học hỏi từ kinh điển. Nếu các học giả không hành thiền, kiến thức của họ chỉ là sự hiểu biết nhỏ nhoi. Một khi thực hành giáo pháp, những điều mà họ nghiên cứu mới trở nên rõ ràng và sâu sắc. Cho nên, hãy tu hành đi, hãy phát triển sự hiểu biết này, hãy thử sống trong rừng và trong một cái chòi nhỏ xíu. Trải qua sự huấn luyện này một thời gian sẽ mang đến cho bạn nhiều lợi ích hơn việc nghiên cứu giáo lý. Rồi bạn có thể thảo luận với chính mình. Khi bạn quan sát tâm, bạn có cảm tưởng như thể tâm đang buông bỏ và nghỉ ngơi trong trạng thái thiên nhiên của nó. Khi tâm gợn sóng và lung lay từ trạng thái thiên nhiên tĩnh lặng này thì tiến trình duyên khởi phát động. Hãy vô cùng thận trọng và canh phòng tiến trình này. Một khi tâm động niệm và bị ném ra khỏi trạng thái thiên nhiên của nó, sự tu hành của bạn không còn đi đúng hướng. Bạn rơi vào một trong hai thái cực, đó là sự say mê dục lạc hay khổ hạnh ép sát. Đó là cái dẫn đến cái chuỗi nhân duyên sinh khởi bất tận. Nếu trạng thái của tâm là thiện lành, nó tạo ra nhân duyên khẳng định. Nếu nó xấu, nó tạo ra nhân duyên phủ định. Những thứ này nảy sinh từ tâm của chính bạn. Thật ra, quan sát hoạt động của tâm rất thú vị. Dầu có phải nói về đề tài này suốt ngày, tôi cũng thấy vui. Khi bạn có cách hiểu làm việc của tâm, bạn sẽ nhìn thấy sự hoạt động của tiến trình duyên khởi và cách nó tiếp nối xuyên qua sự tẩy não của những phiền não chướng ngại trong tâm. Tôi nhìn thấy tâm như một trụ điểm. Các trạng thái tâm lý là những vị khách đến tham quan nơi này. Có khi người ta tới để gọi, có khi người ta tới để thăm viếng. Hãy huấn luyện tâm để canh phòng và nhận biết tất cả với cặp mắt của chánh niệm. Đây là cách bạn chăm sóc tâm của mình. Mỗi khi vị khách tiến đến, bạn vẫy tay mời họ đi. Nếu bạn cho họ vào, họ sẽ ngồi ở đâu? Đây là sự chánh niệm vững vàng của Đức Phật. Nó canh phòng và bảo vệ tâm. Bạn đang ngồi ngay đây. Từ lúc bạn ra khỏi bào thai, tất cả các quan khách đều đến chỗ bên này. Bất kể họ đến thường xuyên chừng nào, họ luôn đến cùng một chỗ này, ngay nơi đây. Biết hết những vị khách này. Sự chánh niệm của Đức Phật ngồi một mình, vững vàng. Những người khách đó đến đây để gây ảnh hưởng, hầu có thể điều kiện hóa và chế ngự tâm bạn trong những cách khác nhau. Khi họ có thể lôi kéo tâm vào những vấn đề của họ, các trạng thái tâm lý phát sinh. Bất kể vấn đề là gì, bất kể nó muốn đưa bạn tới đâu, chỉ việc quên nó đi, không có gì quan trọng cả. Chỉ việc biết ai là người khách vừa mới đến. Một khi họ đi ngang qua, họ sẽ thấy rằng trong đó chỉ có một cái ghế, và chừng nào bạn còn ngồi ở đó, họ sẽ không có chỗ nào để ngồi nữa. Họ đến để mong rót vào tai bạn những lời nhảm nhí, nhưng lần này họ không có chỗ để ngồi. Lần tới họ đến vẫn không có ghế trống. Bất kể những vị khách huyên thuyên này xuất hiện bao nhiêu lần, họ luôn đụng độ cùng một người ngồi ở cùng một chỗ. Bạn không nhúc nhích khỏi cái ghế đó lấy một phân. Bạn nghĩ những người khách đó sẽ chịu đựng tình trạng này thêm bao lâu nữa? Bằng cách nói chuyện với họ, bạn biết rõ về họ, mọi người và mọi thứ mà bạn từng biết từ khi bạn bắt đầu kinh nghiệm thế giới sẽ đến thăm viếng bạn. Chỉ việc quan sát và nhận biết ngay tại đây là đủ để nhìn thấy toàn thể giáo pháp. Bạn tự mình thảo luận, quan sát và quán chiếu. Đây là cách để thảo luận giáo pháp. Tôi không biết nói nhiều gì khác. Tôi có thể tiếp tục nói chuyện kiểu này, nhưng cuối cùng vẫn chỉ là nói và nghe. Hãy thực hành đi. Nếu bạn nhìn vào chính mình, bạn sẽ có kinh nghiệm, bạn có pháp môn để theo. Khi bạn tiếp tục tu hành, tình trạng sẽ thay đổi và bạn sẽ phải điều chỉnh cách làm việc để hóa giải những vấn đề phát sinh vào thời điểm đó.